tâm sự quý phu nhân.
Tan nát lại đoàn viên.
Tôi tên Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ, tôi vui lắm. Con trai tôi 14 tuổi, tuy nó chưa quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất tốt. Còn vì tôi chép kinh Địa Tạng nữa. Gia đình tôi hiện tại tuy chẳng giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn, lo mặc. Điều khiến tôi mừng nhất là từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước chân vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành người khác, thay đổi hẳn. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tu tập, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh bị bệnh hả? Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi là như vậy. Ngày nọ thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó hằng ngày thắp hương lễ bái, tụng kinh. Tôi làm gan hỏi:
Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lễ Phật nữa hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho anh không?
Anh ôm tồn đáp:
Thí như con trai mình có tướng bướng lì hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn, trở thành học sinh tốt hay sao? Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn làm một người thật tốt, thì sao không thể học theo Phật? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gổ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện làm một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận thì cứ đánh tôi cho hả hơi, cho nhẹ lòng đi ha.
Ôi trời ơi, mèn đét ơi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè.
Những lời của anh nói khiến tôi mở mắt to, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số rung rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó tính anh ngang tàn, ưa đánh lộn, ưa gây chuyện nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó tôi còn ngưỡng mộ cho là anh có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ nếu mà lấy được anh này á thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt mình nữa. Mà đúng thiệt, quả thực là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết anh là trùm du đảng. Như vậy tôi nghiễm nhiên trở thành quý phu nhân của ông trùm. Thế thì đố ai mà dám động tới tôi? Hằng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài, tụ họp cùng đám bạn bè, đồng chí nhậu nhẹt. Hễ uống nhiều thì gây lộn, quậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà anh ăn cơm anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quánh con loạn xị. Có lần vì chút chuyện giặt anh mắng tôi, tôi đâu có nhịn được, liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang thẳng tay bột vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổi đom đóm, tôi té xuống ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó máy ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện, việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa, cuộc sống bị nhấn chìm trong khổ não phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng dễ nổi nóng, cấu bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ,
anh chẳng để tôi sống an qua ngày á, thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ.
Hễ lãnh lương xong thì tôi ăn to uống lớn, đi ghề sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói Kim Nhường thì một ngày nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua các chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện, thường là mới nửa tháng túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hễ ngồi vào bàn nhậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà. Con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào đường học Phật, nối gót theo sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp, rồi liền thệ dứt bỏ tất cả thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới, đổi tốt, mà tà khí trên mặt Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm, không còn tung tích. Mặt anh không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi, lúc trước bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự can kiện ngày xưa khó bề tìm thấy nay đã xuất hiện. Khi soi gương, tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào, tươi tắn đến ưa nhìn. Hôm nay sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết Báo Ứng Hiện Đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin ông cho viết ké chuyện sa đọa của chúng tôi ra. Dù sao, vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa. Cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ như thế, gia đình rách nát như thế, mà còn có thể thay đổi được. Nhờ biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và chí thành đảnh lễ Tam Bảo.
Vì sao cô đi tu?
Mùa thu năm 2003, một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu. Tôi và bạn già đi đến chùa Bàn Long nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo ngắm cảnh trong chùa. Lúc này có một sư nữ mặt tươi tắn, mỉm cười đón tiếp chúng tôi. Trông cô rất hòa nhã, thân thiện. Bạn già tôi bước lên trước, chào hỏi.
Thưa sư phụ, chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa, có thể trò chuyện cùng sư được không ạ?
Cô vội đáp:
A-di-đà-phật, được ạ.
Tôi lên tiếng: Thưa cô, trông cô còn rất trẻ, vì sao lại muốn xuất gia? Thế là vị sư nữ đem câu chuyện có thực đáng sợ do mình đích thân chứng kiến kể cho chúng tôi nghe.
Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố thuộc miền Đông Bắc. Cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư dật. Từ nhỏ, tôi chỉ cấp sách đi học mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi thì làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi thì làm việc trong cơ quan chính phủ. Con trai thì đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có cha mẹ thân thuộc yêu thương, gia đình êm ấm, trong nhà không có gì phải sầu lo hết. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước, tôi gặp một đại biến cố khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm luôn chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty địa ốc, 46 tuổi, niên phú lực cường. Quá khứ ông làm ở công ty lương thực, sau chuyển qua kinh doanh địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu vạn ức tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó ông chơi cổ phiếu, bị thua đậm. Hôm đó chỉ trong 15 phút mà phải đền hơn 470 vạn. Ông bị đả kích quá lớn nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi. Lúc sống ông cao 1m84, vậy mà bây giờ nhìn thấy ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m, sắc da như màu đất, hình mạo giống hệt lúc còn sống vậy. Vừa nhìn thì biết ngay đây là ông tổng. Lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều theo đến đó. Tôi không thể nào nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm mắt thì nhức đầu không chịu nổi, mà dù nhắm mắt cũng vẫn nhìn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường nên cử người theo canh chừng tôi suốt ngày, mà tình huống tôi nhìn thấy bọn họ không ai thấy, nên dù tôi có nói, có diễn tả cảnh mình nhìn thấy cũng chẳng ai tin. Tôi muốn trốn ông tổng cũng trốn không xong. Tôi đáp phi cơ đến Bắc Kinh hay đi Thanh Đảo thì cũng có ông đeo theo. Cảnh tượng này hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là từ sau khi ông chết đi, cứ 7 ngày là tròn một tuần. Mỗi khi qua một thức, trước mắt tôi lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục, chỗ ông thọ khổ, thấy ông bị hành phạt thê thảm, đáng sợ lắm. Tuần thức đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy vị ngục tố kéo đến lôi hai tay ông nhét vào lò thiêu nước. Chỉ nghe tiếng ông kêu la thảm thiết. Khi tay ông được rút ra rồi, thì nó cong dẹo, bỗng đỏ như sắc nung lửa vậy. Người cũng co rúm quắt queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ông chân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo tuần thứ 5, 6, 7, lại thấy ông bị đau phanh thây, mổ bụng, móc mắt, cưa chân. Thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn nữa. Tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, đâu biết làm sao để mà cứu ông. Trong suốt 100 ngày, cuối cùng thắng cảnh hiện. Tôi bỗng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng, tướng mạo trang nghiêm thù thắng, không gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái thanh tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt. Thân tâm lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái vạn bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quán Thế Âm tha thiết bảo, con phải niệm Phật nha. Rồi Ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lay tỉnh người bạn cùng phòng, kể cô nghe cảnh mình nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là chúng tôi cùng đi mua hương, lư và tượng Quán Thế Âm. Lúc tôi đốt cây hương đầu tiên, thì nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm trong chớp mắt hợp thành nhất thể với tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi nghe Ngài dạy, hãy đến Bảo Hoa Tự đi. Bảo Hoa Tự ở Liêu Ninh, tỉnh Đại Liên. Thế là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Tự. Sư trong chùa giống như biết trước tôi sẽ đến, vừa gặp tôi liền bảo, ta đợi con lâu lắm rồi. Sư còn nói, con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6, sư làm lễ cầu siêu cho ông tổng. Khi đó tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông tổng từ trong địa ngục được cứu thoát, còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi, ông tổng đã được cứu khỏi địa ngục đầu thai vào cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường lân cận, thì tình cờ gặp một con lừa. Vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi, kêu thì nó chảy nước mắt. Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện này. Về đến chùa thỉnh giáo sư phụ, ngài nói, con lừa này chính là ông tổng giám đốc của các con đó. Thế là thân thích bằng hữu vội đi khắp nơi tìm con lừa, nhưng tìm không được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa rút dây trói chạy đến cổng chùa. Mặc người lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi, bên ngoài có con lừa tìm cô đó. Tôi vội chạy ra ngoài cổng, con lừa thấy tôi vội chạy đến, kêu lên và chảy nước mắt. Tôi bảo nó, người là tổng giám đốc phải không? Nếu phải thì gật đầu đi. Nó nghe và hiểu lời tôi nói, liền gật đầu. Sau đó tôi bảo, ta quy y cho ngươi, hãy lắng nghe nhé. Tôi liền làm theo cách thức sư phụ dạy, quy y tam bảo cho con lừa. Làm lễ xong tôi nói, bây giờ hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi đi. Lừa gật đầu, nó đi trước, tôi theo sau. Nhìn nó đi trên đường, giống hệt như ông tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi, rồi nhìn ông chủ. Ý như muốn bảo tôi, đây là chủ nó. Tôi hỏi ông ta con lừa sinh lúc nào. Khi ông nói ngày tháng năm, tính ra đúng hợp với thời gian siêu độ của ông tổng. Ngày đó, tôi tin chắc đây là ông tổng từ địa ngục thoát sinh ra vào loài súc sinh trong nhân gian. Sau đó, người nhà ông tổng đến chùa con lừa, đem nó phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người. Nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực to, khoảng 7.000 vạn. Nhưng ông tổng lúc còn sống đã có ý không muốn trả. Cho nên, từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này, và những người ở công ty đều tận mắt chứng kiến cả rồi, thì ông phó tổng giám đốc liền tự động hướng ngân hàng đền trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty này vẫn còn tiền dư. Thân nhân bằng hữu và các đồng nghiệp của tôi, sau sự cố đó, đa số đều quy y Phật môn. Do tôi đích thân trải qua sự kiện này, vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật không dối, thầm hiểu luật nhân quả báo ứng không sai mảy may. Vì sao ông tổng đọa địa ngục, nếm đủ hình phạt đau khổ? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành, nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông. Tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản chăng nữa, thì một khi chết đi rồi, chẳng mang theo được một xu. Đúng như cổ nhân từng nói, vạn thứ chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình. Tôi từ nhỏ sinh trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị, quyền thế. Tính ra các loài vật từ bay trên trời đi dưới đất, bơi trong nước, không có gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo, cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ, quyến thân bị đọa vào địa ngục, thì ai sẽ cứu chúng tôi đây? Thế là tôi hạ quyết tâm, phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng.
Cô kể xong câu chuyện, vẫn còn rất cảm xúc, bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện của cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt. Vì những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thể đều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thực sự do vị sư nữ vừa kể ra đây lại xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thực, việc thực rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạt vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc. Tuần thất đầu tiên. Mùa đông năm 2009, cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi nghe cô nói nhà chúng tôi còn có những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu nữ sĩ là bà Phân, bị bệnh nặng và qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thật khiến người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, tức em dâu Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Phân. Lần nọ, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà Gia tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với cha mẹ chồng, thường cùng mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại mà cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình, buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mà mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nhiên nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng mẫu thân làm cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi:
"Mẹ, phải mẹ đó không?"
Mẫu thân cô kêu lên:
"Dung ơi, hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ đến thăm con. Mẹ chết rồi, khi lên vọng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy con rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ đau lòng lắm. Hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân hưu đầu Mã Diện dẫn mẹ về thăm con."
Chu nữ sĩ vội hỏi:
"Mẹ nói vọng hương đài và tướng quân Ngô Mã là gì? Con nghe không hiểu."
Bà Vân đáp:
"Vọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó mà nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngô Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy đó. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ về địa ngục để thọ tội."
"Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục để thọ tội vậy?"
"Ôi Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết mẹ vì sao chết mà phải không? Là tại cái đồ con dâu bất hiếu nó chọc mẹ tức chết đó. Nhưng thật ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu, ác độc với bà nội con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội con phải sống cùng với cha mẹ. Ê, bà nội con có làm chút gì trái ý khiến mẹ không vừa lòng là mẹ liền trách mắng à. Đến nỗi sau này bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như là chuột gặp mèo vậy đó. Ngay cả thở mạnh mà bà cũng không dám nữa. Mẹ thấy vậy rất là đắc ý, cảm giác ở trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc mà con không biết, nguyên nhân bà nội con bị bệnh chính là do mẹ gây nên. Ngờ đâu lần bệnh đó bà nhập viện rồi qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức chết đó."
Phật mẹ, lúc sắp qua đời, khi mẹ nhìn thấy Ngu Đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói là mẹ bị ảo giác. Kết quả, mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục này. Mới hay là mình tội lỗi nặng nề lắm. Có ngờ đâu, chẳng hiếu kính cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, nên bị hành tội khổ như vậy đó.
Mẹ ơi, mẹ nói bà nội bị mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời.
Lúc này, thình lình chồng Chu nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi:
Em đang trò chuyện với ai vậy?
Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè.
Ở đâu? Sao anh không thấy? Tại em gần đây buồn nhớ mẹ dữ quá nên sinh ra ảo giác đó thôi.
Không phải mà, hôm nay là đêm giông về, là ngày mẹ được đến thăm mình đó. Em đang trò chuyện cùng với mẹ, bộ anh không thấy mẹ đứng ở đây sao?
Chẳng thấy gì hết ráo á.
Mẹ ơi, tại sao chồng con không nhìn thấy mẹ?
Dung à, đúng là nó không có nhìn thấy mẹ. Số con cũng khổ, phụ thân thực đã làm khổ con vì gả con cho một người chồng như vậy. Chồng con là kẻ bất thiện.
Lúc này, ông chồng đã kéo Chu nữ sĩ vào phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to một tiếng:
Ôi mẹ ơi!
Lộ vẻ kinh hãi, như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Dung ngơ ngác hỏi:
Mẹ ơi, mẹ sao rồi?
Chợt nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa:
Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã, xin phép cho tôi nói với con gái cho xong chuyện đã.
Rồi bà bảo Chu nữ sĩ:
Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hãi hùng, nằm trùm mền rung lập cập kia kìa. Đảm bảo không còn dám chạy ra để quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con mình nữa.
Mẹ ơi, chẳng phải là mẹ bị họ dùng xiềng xích trói lại hay sao? Vậy thì tại sao họ lại giúp mẹ và con chứ?
Chà, đây là trách nhiệm của họ mà con. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho người đời biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội bất hiếu nó lớn như thế nào. Mẹ cũng mong thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không thì tương lai họ cũng sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc giống như mẹ ở địa ngục đây nè. Tương lai của mẹ còn phải vào chảo dầu mà thọ tội nữa đó.
Mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc tới, nhưng mà đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao?
Con à, không phải truyền thuyết đâu. Những người ác không có tin nhân quả, cho nên họ một bè đã kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng chưa chắc làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt. Đây chẳng qua là họ tự dối lừa để mà trấn an mình thôi con à. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba của các con không còn sống bao lâu nữa.
Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian lâu nữa vậy?
Chà, tội của ông cũng không có nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay là ngăn cản ta, ngược lại còn để mặc ta cư xử hồ đồ tùy tiện nữa. Lẽ ra chính ông phải làm người tốt để khuyên giải hai bên. Ông cũng là đại bất hiếu. Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì ta sau đó ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ. Quý thần cũng sẽ kính phục ông. cũng đều tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ đế vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa con bất hiếu, hình phạt trị tội cũng rất nặng. Ba con mấy năm về trước bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai hay con dâu hiếu kính, chớ rồi còn phải thọ khổ hình nữa.
Đáng sợ quá à. Nhưng như vậy là không đúng rồi. Vì mẹ hồi ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, mẹ cũng có làm việc tốt mà. Thí dụ như năm ngoái Vấn Châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng sao? Như vậy đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao vẫn phải chịu hình phạt vậy?
Con à, con không biết rồi. Có nhiều người làm phúc thiện, thấy dường như có công đức, nhưng mà phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu đâu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu với phụ mẫu có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ cướp tiền không phải là thật lòng, mà vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ cũng không hề có lòng đại từ ái, mà mẹ chỉ cướp tiền là vì không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt thôi. Nào có về đâu, lòng mẹ nghĩ gì ở địa ngục đều hiểu thấu ráo trọi và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, mà phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó mà chống đỡ, khó phá tan được tội bất hiếu lắm con.
Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm nhẹ tội đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Nghe nói siêu độ có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường nữa đó.
Nếu như làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chớ rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi sao? Như vậy ở trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hả? Con à, không có dễ dàng đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp thân nhân quá cố mà thôi. Còn vì mẹ làm siêu độ thì đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không có ngăn cản. Nhưng mà tốt nhất con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ ấn tống sách thiện kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như thế thì thống khổ của mẹ sẽ giảm thiểu nhiều lắm. Còn nữa, Phán Quang nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau con phải nên lui tới chùa thường xuyên nữa đó. Tương lai nếu mà con tu chí thành thì bản thân của mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn thì mẹ cũng được sáng lây. Đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung ơi, giờ đã tới lúc đi rồi. Tướng quân Ngô Mã đang hối thúc mẹ kia kìa. Mẹ phải đi đây.
Mẹ, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngô Mã?
Ôi chao, ngốc à. Ngàn vạn lần con không nên nhìn thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác chết rồi sẽ được thấy thôi con à.
Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ cứ an tâm mà đi nha mẹ.
Chú nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô. Hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ khi trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc.
Cuộc đời này lắm phong ba, khi nhận ra nửa đời trôi qua và lòng người lắm vô minh, mấy ai hiểu được kiếp nhân sinh. Còn gặp nhau xin cứ vui cười, cớ sao người bận lòng mà chi, vì đời ta như khách qua đường, chết đi rồi ta về cố hương. Thôi còn chi, giấc mơ này rồi sẽ qua đi, tiền tài danh vọng chỉ là ảo mộng phù du. Những gì đã cho đi sẽ theo ta về nàng hương. Cuộc đời này lắm đa đoan, khi nhận ra nửa đời lo toan và lòng người lắm si mê, trái tim người còn nỗi ê chê, thì thôi xem như là duyên nợ này trả lại trần gian. Vô thường con đi về, ta còn lại mình ta. Cuộc đời này lắm đa đoan, khi nhận ra nửa đời lo toan và lòng người lắm si mê, trái tim người còn nỗi ê chê, thì thôi xem như là duyên nợ này trả lại trần gian. Vô thường cõi đi về, ta còn lại mình ta. Vô thường cõi đi về, ta còn lại.